Kính thưa Hội Thánh, có một câu chuyện được kể lại như sau. Có một cậu bé dừng chân trước một cửa hàng và chăm chú ngó vào tấm bảng treo ở trước cửa hàng rằng: chó con cần bán. Cậu bé bước vào cửa hàng và hỏi: chó con bán bao nhiêu vậy ạ? Người chủ cửa hàng nói rằng: từ 30 đến 50 đô la. Cậu bé ngập ngừng một chút rồi nói: con chỉ có 2 đô và 37 xu thôi, ông có thể cho con xem chúng được không ạ? Người chủ cửa hàng mỉm cười và ông huýt sáo, từ trong chuồng những con chó con chạy ra 5 chú chó con nhỏ lông xù rất là dễ thương, nhưng phía sau đó có một chú chó con đi tụt lại phía sau. Thì ngay lập tức cậu bé chỉ vào cái chú chó mà đang đi khập khiễng mà bị tụt lại phía sau đó, mới hỏi rằng: ông ơi, chú chó này bị làm sao vậy? Thì người chủ cửa hàng giải thích cho chú, giải thích rằng chú chó con đó, nó không có cái khớp hông, cho nên nó sẽ bị què suốt đời. Nghe vậy thì cái cậu bé này trở nên hào hứng, cậu nói rằng đó chính là chú chó mà con muốn mua. Người chủ cửa hàng nói rằng: không, con không nên mua cái chú chó con đó, nhưng mà nếu thật sự con muốn mua thì ta sẽ tặng nó cho con. Cậu bé lại trông rất là buồn. Cậu nhìn vào người chủ cửa hàng và chỉ tay vào chú chó con mới nói rằng: con không muốn ông tặng nó cho con đâu. Chú chó này đáng giá như tất cả những chú chó con kia, và con sẽ trả đủ tiền để mua chú chó con này. Thật ra con sẽ đưa cho ông 2 đô 37 xu này, và con sẽ đến để trả cho ông 50 xu vào mỗi tháng cho đến khi đủ số tiền đó. Người chủ cửa hàng thì cố gắng ngăn cản cậu bé và nói rằng: con thật sự không nên mua chú chó con này, vì nó sẽ không bao giờ có thể chạy nhảy hay là nô đùa với con như những chú chó khác được. Nghe vậy thì cậu bé cúi xuống và kéo cống quần mình lên để lộ một cái chân trái của chú bị què và nó đang biến dạng, và nó đang được đỡ nâng trong một cái khung kim loại. Cậu bé ngước nhìn lên người chủ hàng và nhẹ nhàng nói với ông rằng: dạ, con cũng không chạy được giỏi lắm, và chú chó con kia sẽ cần một người hiểu điều đó. Thưa Hội Thánh, đương nhiên đây chỉ là một minh họa khập khiễng cho hình ảnh Đức Chúa Trời yêu con người. Khác hơn với cậu bé tật nguyền kia thì Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, vĩ đại và cao trọng tuyệt vời. Thế nhưng Ngài đã bằng lòng hạ sanh và mang lấy hình hài con người, sống giữa con người và bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho con người. Và cái giá mà Ngài đã trả để đem con người đến với gần Đức Chúa Trời thì nó lớn hơn vô tận so với số tiền mà cậu bé kia trả ra để mua cái chú chó tật nguyền. Thưa Thánh, Giáng sinh chính là sự bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Và để hiểu rõ hơn về tình yêu giáng thế, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa qua mục sư Hứa Trung Tính dựa trên nền tảng Giăng đoạn 3 câu 16. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa câu Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Mời mục sư Hứa Trung Tính lên đây để chia sẻ lời Chúa với chủ đề tình yêu giáng thế.
Xin trân trọng kính chào quý cô tớ Chúa, trân trọng kính chào quý cụ, quý ông bà, chị em. Một lần nữa xin được thay cho ban chấp hành Hội Thánh để kính lời chào thăm quý vị. Cảm ơn chúng ta, cảm ơn quý vị đến đây để cùng tham dự buổi thờ phượng Chúa chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có thời giờ thờ phượng Chúa, nghe những bài thánh ca, hát những bài thánh ca. Nhất là nghe các cháu nhỏ hát những bài thánh ca, tôi cũng rất là thích nhạc Giáng sinh. Bắt đầu ngày 1 tháng 12 á, nếu quý vị ở Sacramento thì quý vị biết rằng radio đài FM của mình á, nó có một cái đài nó gọi là The Fish, nó là 103.9. Và cứ 1 tháng 12 á, thì tôi sẽ mở cái radio đài này bởi vì nó sẽ hát nhạc Giáng sinh cho đến ngày 31 tháng 12. Và nó tôi rất là thích nhạc Giáng sinh. Và cái nhạc Giáng sinh đó, nó cũng đem mình đến cái sự nôn nao chờ đợi ngày Giáng sinh. Bắt đầu từ tháng 12 á, thì theo truyền thống của Hội Thánh, người ta sẽ gọi tháng 12 là mùa vọng Advent. Cái chữ Advent á, là nó xuất xứ từ một cái từ ngữ trong tiếng Latin. Và cái chữ Advent á, nó có nghĩa là đến, coming hay là arrival. Nó nói đến cái sự bắt đầu của một cái sự kiện, hoặc nó nói đến cái sự xuất hiện của một cái nhân vật nào đó. Và cái mùa vọng Advent đó, cái mùa mà nói đến một cái sự xuất hiện, bắt đầu hoặc xuất hiện của một nhân vật, nó cũng được thực hành trong Hội Thánh từ rất lâu. Và nó được dùng để kêu gọi sự suy gẫm của mọi tín hữu đến cái sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Có những cái hoạt động khác nhau ở trong cái mùa vọng này. Tối hôm qua thì Hội Thánh chúng ta nơi đây có các bạn đi hát caroling, phải không? Có một số gia đình các bạn sẽ tới hát những bài thánh ca ở trước nhà rồi chúc mừng Giáng sinh cho những gia đình đó. Nó cũng là một trong những cái hoạt động ở trong cái mùa vọng này. Và rồi học kinh thánh, rồi có rất là nhiều những cái việc đi thăm viếng nhau, tặng quà hay cái gì đó. Nhưng một trong những cái gọi là đặc trưng trong cái mùa vọng á, đó là cái hình ảnh của những cái cây nến mà quý vị thấy ở trên đây. Và tại vì quý vị có nhiều người thì đi nhóm với chúng tôi từ đầu tháng thì biết rằng đầu cái tuần lễ đầu tiên chúng tôi chỉ thắp có một cây thôi. Rồi tuần lễ thứ nhì thắp hai cây, tuần lễ thứ ba, hôm nay là tuần lễ thứ tư thì thắp bốn cái cây nến. Tại sao mỗi tuần là thắp một cây nến? Bởi vì mỗi cây nến nó tượng trưng cho một cái ý nghĩa. Cái tuần đầu tiên á, cái ý nghĩa của nó là sự trông cậy hay là niềm hy vọng, hope. Cái tuần lễ thứ nhì á, cái ý nghĩa thứ nhì của lễ Giáng sinh á, đó là sự bình an, peace. Cái thứ ba nó sẽ đốt lên cây nến thứ ba, cái ý nghĩa của nó đó là niềm vui mừng, joy. Và cái tuần hôm nay á, là một cái cây nến mà mọi người đều yêu thích, tức là nói đến tình yêu, love. Và bốn cái cây nến này á, thì nó sẽ đại diện cho những ý nghĩa của Giáng sinh. Thế nên có một cái cây nến nó chưa được thắp lên, cây nến thứ năm này để làm gì? Thì có nhiều người sẽ trả lời liền. Tại vì có những năm mà tháng 12 có 5 tuần. Ví dụ như Chủ nhật này. Ví dụ như tháng 12 năm nay có 5 tuần. Thành ra là Chủ nhật 29 mình sẽ đốt cây nến thứ năm. Nhưng mà thiệt ra đó thì cái mỗi năm có 4 tuần hay 5 tuần. Mà thí dụ như nó có 3 tuần hay là 6 tuần đi chăng nữa đó. Thí dụ thôi. Thì trên bàn này cũng vẫn sẽ có 5 cây nến. Và tại sao có một cái nến này? Bởi vì cái nến này là một cái nến rất là quan trọng. Ngay cả trong cái màu sắc của nó, quý vị cũng thấy là nó sẽ khác biệt với bốn cái nến kia. Đây là cái nến trung tâm ở trong cái mùa vọng này. Và cái cây nến này nó sẽ tượng trưng cho Chúa Giê-xu. Lễ Giáng sinh, người ta tìm kiếm tất cả những điều này. Và giống như là người hướng dẫn nói, lễ Giáng sinh là một cái ngày lễ, có như ngày lễ của đại chúng, một cái ngày lễ mà không phân biệt tôn giáo, một cái ngày lễ mà không có phân biệt cái thể chế chính trị bất kỳ một nước nào, một nước Hồi giáo, một nước Phật giáo, một nước Cơ Đốc giáo. Chúng ta thấy rằng hình như mọi nước đều cử hành lễ Giáng sinh. Vài năm trước á, chừng 2 năm trước rồi, thì tôi có coi một cái clip ở trên TikTok á. Thì trong cái clip đó, thì tôi chú ý cái clip nó tại sao. Thì trong cái clip nó có một vị, có một nhà sư, một vị tu hành của Phật giáo. Và khi ông bỏ cái clip nó lên á, thì ông kêu gọi rằng là năm nay các Phật tử không có được đi dự Giáng sinh. Và ông mới đưa ra một lý do rằng tại sao các Phật tử không đi dự Giáng sinh. Là bởi vì đó, ông nói rằng tôi chưa thấy một cái tín đồ tin lành nào mà đi dự lễ Phật đản hết. Người ta không đi dự lễ Phật đản thì tại sao mình đi dự lễ Giáng sinh? Thì mọi người có một cái lý của người ta thôi. Tôi không có can thiệp vô cái niềm tin tôn giáo của bất cứ ai hết. Nhưng mà khi tôi coi cái clip đó thì tôi chợt nhận ra rằng như vậy là trong thực tế có mấy ông Phật tử đi lễ Giáng sinh. Thành ra nhà sư kia mới lên tiếng. Chứ như tôi có bây giờ tôi nói Hồi Thánh tôi rằng đừng có đi dự lễ Phật đản đâu, tại tôi tin là không ai đi. Như vậy thì rõ ràng rằng là người ta sẽ đi dự lễ Giáng sinh bất kể cái niềm tin tôn giáo của người ta. Người ta sẽ đi dự lễ Giáng sinh bất kể cái màu da sắc tộc của người ta. Và người ta sẽ đi dự lễ Giáng sinh bất kể cái thể chế chính trị. Tôi lớn lên ở Việt Nam, năm 1975 tôi 8 tuổi, tôi ở dưới chế độ Cộng sản, phải không? Và ở trong một cái thời kỳ mà Việt Nam mình, những cái thời kỳ từ 75 đến 80 là cực kỳ hà khắc và khó khăn, đặc biệt về vấn đề chính trị. Nhưng rồi á thì cứ tối 24 tháng 12 mà đi ra khu vực nhà thờ Đức Bà, hoặc đi ra khu vực bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà rồi đó, Hồ Con Rùa rồi đó, là người ta đi bộ và người ta đi xe đạp. Lúc đó chưa có xe máy đâu, đi xe đạp. Người ta sẽ đi ngẹt đường luôn. Cho dù cái Thế chế chính trị khi đó là của rất là khó khăn của những năm 75 đến năm 80. Và chúng ta sẽ thấy rằng quý vị ở Việt Nam, quý vị thấy, anh nói tôi thấy ngạc nhiên lắm, đó là Giáng sinh, đó là một cái ngày lễ nó lan tràn. Và tôi suy nghĩ hoài tại sao người ta lại thích lễ Giáng sinh như vậy. Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì nó rơi vào cuối năm. Cuối năm thành ra sau một năm làm việc mệt mỏi rồi thì người ta có cái ngày để người ta giống như là reunion, người ta gặp mặt nhau vậy. Rồi ngày lễ Giáng sinh cũng là ngày lễ mà gia đình gặp mặt nhau. Và tôi nghĩ có lẽ đó là cái ngày lễ Giáng sinh là cái ngày lễ mà nó khiến cho người ta vui. Người ta được tặng quà, người ta vui. Rồi người ta cũng có cái tình yêu trong đó. Có rất nhiều những bạn trẻ sẽ lợi dụng lễ Giáng sinh, cũng không biết Chúa là ai, nhưng mà sẽ đi dự lễ Giáng sinh để có bồ chẳng hạn, không? Để có tình yêu. Rồi có những người thì đến lễ Giáng sinh nó có những cái cuộc chiến tranh mà người ta dừng nó lại giữa chân cuộc chiến ở trong đệ nhị thế chiến, đệ nhất thế chiến. Có những cái trận chiến mà người ta dừng lại trong tối 24 để làm gì? Để hai bên, lính quân đội của hai bên đi qua bắt tay nhau để dự lễ Giáng sinh, dưỡng sức xong mai quánh nhau tiếp. Nó có sự bình an ở trong nó. Thành ra chính như vậy mà người ta thích lễ Giáng sinh. Biết gì có điều đó, có lẽ tất cả chúng ta ai cũng vậy thôi. Có tin Chúa hay không, có Giáng sinh hay không, chúng ta cũng đều mong rằng mình có được cái niềm hy vọng. Ai cũng mong muốn rằng mình có được sự bình an. Ai cũng mong muốn rằng cuộc đời mình có niềm vui. Ai cũng mong muốn rằng cuộc đời mình có tình yêu. Nhưng mà tại sao chúng ta, con người ta vẫn thiếu? Quý vị thấy ngày hôm nay chiến tranh nó lan tràn ở khắp mọi nơi. Và chúng ta thấy rằng một trong những cái điều mà tôi trải qua cái cuộc bầu cử ở Mỹ, tôi qua Mỹ tôi cũng trải qua mấy lần bầu cử rồi á, mà tôi thấy rằng càng ngày á, cái cuộc bầu cử ở Mỹ đó, nó càng ngày nó càng căng thẳng, phải không? Hồi xưa chọn ra một ông tổng thống thôi, bây giờ nhiều khi á là trong gia đình á, tôi có những ông người bạn là mục sư, và ông nói rằng là đến kỳ bầu cử đó là ông không dám nói chuyện với con ông luôn. Tại vì nó đi học nó sẽ ủng hộ một đảng, ông là ủng hộ một đảng. Hai cha con không dám nói chuyện với nhau luôn. Tại vì ông nói rằng nói chuyện với nhau cái cãi lộn quá đi. Thành ra thôi thì dẹp cái chuyện nó xuống cho nó yên ổn. Thành ra chúng ta thấy rằng cái chuyện nó lan tràn, nó đủ thứ mọi cái ở trong gia đình đó thôi. Hôm qua tôi đi nhóm với một cái nhóm, một kinh thánh, cái cô kia, cô nói rằng là cô bị căng thẳng trong gia đình đến nước á. Cô nói là đến nước là cô phải kiếm việc cô làm liên tục trong ngày, không bao giờ ngưng đó. Tại sao vậy? Cô nói bởi vì khi mà mình ngưng tay lại một tí đó thì đầu óc mình bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, và mình sẽ buồn, mình sẽ mất bình an trong tâm lòng. Thành ra phải làm để bận rộn. Tôi không biết ở đây có ai bị rơi vô cái tình trạng đó không, tức là làm để cho đừng có quên đó, để cho đừng có nhớ, nhưng mà đừng có quên. Làm để đừng có nhớ, làm để cho mình bận rộn và mình không có suy nghĩ, không có buồn rầu. Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì thường á, người ta sẽ cố gắng để thắp lên bốn cái cây nến này, nhưng mà người ta quên mất cái ngọn nến thứ năm cần phải thắp lên. Bởi vì khi mà không có ngọn nến thứ năm thì nó cũng sẽ chẳng có bất kỳ một cái ngọn nến nào trong bốn cái ngọn nến này nó thật sự có ý nghĩa. Thành ra Giáng sinh là một cái ngày lễ mà tôi nghĩ rằng nhiều người rất là vui, rất là mong đợi, rất là thích, nhưng người ta đã bỏ qua một cái cơ hội để trở lại với cái ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Tối hôm qua tôi giảng cho một hội thánh ở tại San Jose. Tôi hỏi họ rằng thích cái gì trong mùa Giáng sinh. Họ nói là họ thích quà trong mùa Giáng sinh. Tôi nói cái đó là cái nó ám ảnh người lớn nhất chứ. Mấy đứa con nít thì nó thích quà, nhưng người lớn thì rất khổ sở vì quà, đúng không? Tôi thấy mọi năm mà 25 mà gia đình tôi với gia đình em vợ tôi có gặp mặt nhau thì tôi thấy vợ tôi phải chuẩn bị trước đó cả 2-3 tuần rồi, sẽ mua quà để cho không thiếu, mua quà cho bà nội, mua quà cho bà ngoại, mua quà cho chồng, mua quà cho con, mua quà cho em, mua quà cho cháu, đủ thứ quà hết. Và vợ tôi sẽ phải không phải là đi ra mua đồ on sale được, mà phải nhắm đàng hoàng. Nếu mà mua cho bà là phải mua cái gì, mua cho cháu là phải mua cái gì, mà cháu thì đứa này phải mua cái này, đứa kia phải mua cái khác. Có mình tôi là bị không được quà nhiều thôi, chứ còn mấy đứa kia là vợ tôi cưng hơn tôi, phải không? Còn phải đi mua quà. Quà nó trở thành một cái nỗi ám ảnh. Quà nó cũng trở thành một cái nỗi ám ảnh. Và chúng ta bận quá đi, rồi bận lo party, rồi bận đủ thứ hết trơn. Và nhiều khi chúng ta bận đi làm kiếm tiền nữa, để cho Tết sắp tới nữa. Thành ra chúng ta quên mất Giáng sinh nó có ý nghĩa gì. Và cuộc đời chúng ta đã đi vào những cái điều lặt vặt mà chúng ta đã bỏ mất cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, đó chính là Chúa Giêsu và sự giáng sanh của Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà sáng hôm nay ấy, chúng ta chỉ tập trung vào một câu kinh thánh thôi, Giăng đoạn 3 câu 16. Tôi tin rằng kể cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa đều rất quen thuộc với Giăng đoạn 3 câu 16. Bởi vì khi chúng ta đi trên đường đó, chúng ta cũng thấy rằng thỉnh thoảng có những cái pano để John 3:16 phải không? Chúng ta vào, tôi thích coi đá banh, tôi coi trong những cái trận World Cup á, thì tôi thấy trong những cái sân vận động á cũng có những cái bảng người ta dăng lên là John 3:16, Giăng 3 câu 16, và cái câu kinh thánh này nó trở thành một câu kinh thánh rất là quen thuộc luôn. À, câu kinh thánh này ghi rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hay ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ban con một của Ngài, ban Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu đến thế gian giáng sinh trở nên một người như chúng ta. Như vậy cái ý nghĩa đầu tiên của giáng sinh là gì? Ý nghĩa đầu tiên của giáng sinh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã bước vào trong cuộc đời này để chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đây là hai cái khái niệm nó hoàn toàn nó khác nhau. Và nếu như Đức Chúa Trời không bước vào trong thế gian thì chúng ta sẽ không biết Đức Chúa Trời lại. À, tôi đến Mỹ, thực ra tôi cũng đến Mỹ sau này thôi, năm 2007. Và khi tôi đặt chân đến Mỹ rồi đó, thì tôi mới phát hiện ra rằng có nhiều thứ tôi nghĩ là mình biết, nhưng mà thật ra mình đến Mỹ rồi mình mới biết rằng là ồ, nó có nhiều thứ nó lạ. Nó có nhiều thứ nó lạ. À, có rất nhiều thứ mà trong hồi tôi ở Việt Nam đó, mấy ông Việt Kiều về kể tôi nói sao, Việt Kiều ưa nổ quá. Tại gì? Không, mà Việt Kiều thì cũng nổ thiệt, đúng không? Thì cũng nổ thiệt. Ưa nổ, tôi kể tôi nói chuyện không có thiệt đâu, làm gì có thiệt như vậy. Nhưng mà khi mình qua Mỹ rồi thì mình thấy sao? Ô, nó thiệt như vậy. Thành ra là mình có nhiều thứ mình không hiểu. À, cũng giống như là ở Việt Nam tôi cứ bị lừa dối mà qua Mỹ là lạnh lắm. Thành ra khi mà năm 2007 qua Mỹ tôi mua áo len là đủ thứ, tôi qua đến Cali nó nóng gần chết luôn. Ngày hồi tôi qua đúng tháng 7 năm 2007, đúng không? Nó có nhiều thứ nó khiến cho mình nhận ra rằng có những thứ mình suy nghĩ nó không đúng. Chúa cũng vậy quý vị. Nếu mà Chúa không đến thế gian, mình cũng sẽ không biết Chúa. Bây giờ nếu như quý vị ở trong hội thánh này, có những người mới tới đây, nếu như tôi không tới để tôi nói chuyện, tôi dành thì giờ cho quý vị, tôi điện thoại, tôi đi thăm, quý vị cũng sẽ không biết gì về tôi, đúng không? Quý vị chỉ có thể nhìn tôi đứng ở đây thôi, quý vị không biết tôi là người như thế nào. Quý vị không nói chuyện với tôi, quý vị sẽ không bao giờ hiểu được rằng là tôi dễ thương đến chừng nào luôn, quý vị sẽ không nhận ra. Quý vị không nhận ra, quý vị chỉ thấy tôi ở đây thôi. Nhưng mà chỉ khi nào mà tôi dành thì giờ tôi đến tôi nói chuyện với quý vị mới hiểu tôi, đúng không? Thì cũng vậy thôi, nếu mà Chúa không đến thế gian này á, thì làm sao chúng ta biết Chúa là ai để mà chúng ta tin cậy Ngài. Ông vua David, một vị vua thành công của Israel, ông nói trong Thi Thiên 8 câu 3 câu 4 rằng: khi tôi nhìn xem đất tầng trời và là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thâm biết. Một vị vua khi đối diện với Đức Chúa Trời, ông thấy mình thật nhỏ bé. Và nếu như Đức Chúa Trời không đến với chúng ta thì chúng ta không biết gì được hết. Con người kiêu ngạo khi con người cho rằng mình có thể hiểu biết nhiều điều, nhưng thật ra cái điều quan trọng nhất họ lại không biết được, đó là họ không biết về đấng đã tạo dựng nên mình, đó là Đức Chúa Trời. Và đó là cái lý do mà Chúa đã đến thế gian để cho chúng ta biết về Chúa. Có nhiều người nói rằng là trên đời này làm gì có Chúa. Tôi ngạc nhiên vì những người nói cái câu nói đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngay cả ở trên mặt đất này á, họ còn đi không hết nữa thì làm sao họ dám khẳng định rằng không có Đức Chúa Trời. Anh đi tới đâu rồi mà anh kêu không có Đức Chúa Trời? Anh đứng ở trên đất này, anh ở trên đất này, anh chỉ có thể anh nhìn thấy những gì trên đất này, cùng lắm anh coi internet rồi anh biết được nước này nước kia. Anh chưa rời khỏi trái đất nữa thì làm sao anh biết rằng là trong cái cõi vũ trụ này không có Đức Chúa Trời? Thế mà người ta vẫn nói rằng là không có Đức Chúa Trời. Tôi thấy một trong những cái người rất là đặc biệt ở tại nước Mỹ này, ông ta tên là Jim Irwin. Từ nhỏ đó thì Jim Irwin luôn luôn mơ ước là sẽ có ngày mình được đặt chân lên mặt trăng. Có lẽ cái thời kỳ của ông đó thì khi ông sanh ra thì không có ai nghĩ rằng là sẽ có lúc có người đặt chân lên mặt trăng được. Thế nhưng Jim Irwin cứ tiếp tục nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó, cái mơ ước đó. Và ngày 26 tháng 7 năm 1971, ông là người thứ 8 của cái nhân loại con người trên đất này. ông là người thứ 8 và đặt chân lên mặt trăng từ phi thuyền Apollo 15. Ông là người thứ 8 đặt chân lên. Một trong số ít người được rời khỏi quả đất này và đặt chân lên mặt trăng. Và quý vị biết rằng khi ông đặt chân lên mặt trăng, đương nhiên chúng ta biết rằng các vũ trụ này có hàng tỷ cái dải ngân hà, và ở mỗi dải ngân hà có cả tỷ những cái giống như là mặt trăng hay mặt trời. Và Jim Irwin chỉ đặt chân lên một trong số rất ít những cái thiên hà đó. Và ông đứng ở trên mặt trăng, và khi ông trở về trái đất thì năm 1972, tức là sau một năm khi ông đặt chân lên mặt trăng, Jim Irwin quyết định là về hưu. Ông về hưu. Và quý vị biết rằng khi ông về hưu đó, thì ông đã lập một cái tổ chức, nó gọi là The High Flight Foundation. Và đó là một tổ chức mà ông dùng để rao báo phúc âm, và ông dùng cả cái phần đời còn lại của mình để trở nên một cái người rao báo phúc âm. Và Jim Irwin đã nói một cái câu rất nổi tiếng. Ông nói rằng Jesus walking on the earth is more important than man walking on the moon. Những bước chân của Chúa Giêsu ở trên đất này nó quan trọng hơn là con người bước chân trên mặt trăng. Và ông nói rằng khi mà ông nhìn thấy cái vũ trụ này, ông nhìn tất cả sự sáng tạo này, ông nói rằng là tất cả cái vũ trụ này không thể tự nhiên mà có. Và khi ông rời bỏ cái vũ trụ, cái mặt trăng đó, ông trở về với mặt đất, thì ông nói rằng cuộc đời của ông nếu không dành cho Chúa nó trở nên vô ích. Và ông đã trở nên một cái người nói về Chúa cho người khác. Chúng ta cảm ơn Chúa là bởi vì qua sự giáng sinh của Chúa, chúng ta biết Đức Chúa Trời nhiều hơn. Chúng ta biết Đức Chúa Trời rõ hơn. Và một trong những cái điều rất là quan trọng mà sự giáng sinh của Chúa cho chúng ta biết, đó là chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Làm sao mình biết một người yêu mình? Làm sao mình biết một người yêu mình? Và tối qua tôi cũng hỏi với Hội Thánh ở dưới San Jose y câu đó. Hỏi là làm sao biết một người yêu mình? Có một cái cô tôi nghĩ rằng cũng hơi lớn lớn tuổi chút xíu, chứ không trẻ lắm đâu, chắc trẻ hơn tôi chút thôi. Thì cô ngồi ở dưới, cô buộc miệng cô nói, tôi hỏi là làm sao biết người khác yêu mình? Thì cô buộc miệng cô nói rằng nó đừng có chửi mình. Tôi đứng ở trên tôi nghe, tôi buồn cười quá. Nó nói là nó đừng có chửi mình, thì có nghĩa là nó yêu mình. Thì tôi đứng ở trên tôi nghe và tôi nói dạ có nhiều đứa nó không chửi mình, nó toàn quánh mình không à. Tức là mình nói sao? Nhiều khi mình dựa vào cái lời nói để mình biết người ta yêu mình hay không, đúng không? Nhưng mà tôi nói rằng là cái nguy hiểm nhất đó là nhiều khi những người thề thốt nói yêu mình chưa chắc yêu mình. Và phần lớn đó, những cái người mà nói yêu người khác là bà con với tôi không thôi, tại vì tôi là họ hứa mà. Nói gì vậy? Làm sao biết một người yêu mình? Quý vị ơi, chúng ta chỉ biết một người yêu chúng ta thì chúng ta thấy những điều mà người đó làm cho chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta không phải là Chúa nói bằng lời nói. Không phải là Chúa nói rằng ta nói rằng ta yêu các ngươi, mà Kinh Thánh nói rằng Chúa yêu chúng ta đến nỗi gì? Đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta là ai? Kinh Thánh dùng một cái chữ rất là hay, đó là chữ thế gian. Và thế gian là ai? Đó là thế gian là những con người giống như chúng ta. Và thế gian ở trong tình trạng nào? Kinh Thánh nói rằng hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất. Thế gian đang ở trong tình trạng lạc mất, đang ở trong tình trạng hư mất, đang ở trong tình trạng bị phán xét bởi tội lỗi của mình. Và đây là điều mà Chúa yêu chúng ta. Quý vị có thấy cái câu chuyện mà người hướng dẫn kể không? Đó là cái đứa bé đó, nó bị què, thì nó thương một con chó bị què. Đó là một tình yêu, nhưng mà nó có thể chấp nhận được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó khuyết tật, nó khiếm khuyết. Nó tìm được một cái sự đồng cảm với một con vật cũng bị khuyết tật, khiếm khuyết. Nhưng Đức Chúa Trời là tuyệt hẳn. Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Đức Chúa Trời là vĩ đại. Và Chúa yêu ai? Chúa yêu cái thế gian hư mất. Quý vị có thấy rằng là nếu như mà mình ở trong một cái lớp học á, mà mình đẹp trai nhất lớp, mình học giỏi nhất lớp, mình ngoan nhất lớp, mà bà cô bà thương mình á, có gì lạ không? Đương nhiên phải thương rồi. Đương nhiên phải thương. Nếu mình là một người chồng mà mình hết sức là dễ thương, cư xử đúng đắn, chung thủy, hiền lành, đẹp trai, dễ thương, vợ mình yêu mình là bình thường, đúng không? Bình thường. Tôi nói vợ tôi, vợ tôi may mắn lắm mới cưới được tôi. Bình thường. Nhưng mà nếu mà mình xấu xa thì sao? Nếu mình là một học sinh mà học dốt nhất lớp thì sao?
Mình xấu trai nhất lớp một, đã xấu rồi còn mày đạt học dốt nữa, rồi ngộ nghịch trong lớp mà cô mình vẫn thích thương mình thì sao? Nó bất thường, nó không hiểu được. Cách đây hơn tuần thôi, tôi có thằng em quen, tôi có một đứa thiếu thanh hồi xưa tôi, nó là thiếu niên của tôi, nó thanh niên của tôi, mà tới bây giờ nó lớn rồi mà nó cũng chưa có vợ. Thì thứ bảy tuần rồi tự nhiên tôi ở không hay sao nó không biết nữa, thì tôi nhắn tin cho nó coi lúc này sao có bồ bịch girlfriend rồi, nó kêu chưa. Thì tôi mới nói với nó rằng là muốn anh làm mai cho em có không. Tự tôi xưa giờ tôi chưa làm mai cho ai nha, mà tôi thấy thằng này nó ế quá, nó ế rồi là nó ế bền vững á, Việt Nam mình gọi là ế bền vững. Thì tôi nhắn cho nó hỏi là có muốn anh làm mai không, thì nó mới nhắn tin nó trả lời cho tôi. Nó nói anh Tính ơi, em chỉ sợ một điều đó là sẽ không có một đứa con gái nào nó chỉ yêu một cái thằng vừa già mà vừa nghèo mà nó vừa cà chớn giống em hết trơn đó. Đây là nguyên nhân của nó. Nó không thể mà có đứa nào yêu một cái thằng mà nó vừa già. Nó thiệt ra nó nói nó già thì nó thanh niên của tôi thì bây giờ nó chừng 40 thôi mà nó kêu nó già rồi, thì đúng là giờ này chưa có bồ là già rồi. Nó vừa già vừa nghèo mà nó vừa cà chớn này. Thì tự nhiên tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói thằng này nó cũng tội thiệt. Nhưng quý vị có bao giờ nhìn hình dung nó rằng mình đứng trước mặt Đức Chúa Trời mình như thế nào? Mình có thấy mình đứng trước mặt Đức Chúa Trời mình còn tệ hơn cái điều đó nữa. À, có nhiều người thì người ta tự hào về mình. Tôi thì tôi nghĩ rằng là về phương diện cá nhân, về phương diện con người, tôi cũng chẳng có gì để mà tôi che trách gì mình nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì tôi đứng trước gương, tôi soi gương. Tôi ít soi gương lắm, bởi vì tôi rất là tự tin. Tôi biết rằng tôi không cần soi gương, tôi vẫn biết rằng là tôi đẹp, thành ra tôi không soi gương. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng soi gương. Thì khi tôi đứng tôi soi gương thì tôi thấy cái gì quý vị? Tự nhiên tôi nhìn tôi trong gương và tôi nói rằng nếu tôi là Chúa, tôi sẽ không yêu tôi. Bởi vì hơn bất cứ người nào, tôi hiểu con người của tôi. Tôi hiểu những cái gì nó nằm trong tâm trí của tôi. Tôi hiểu những cái gì nó lẩn khuất trong cuộc đời của tôi. Tôi hiểu những cái thói hư tật xấu của mình. Tôi hiểu những cái khuyết điểm của mình. Tôi cũng biết rằng tôi là một cái người rất là khó chịu. Tôi là một cái người nó cũng rất là, nó quy quy, nó cũng lạ lắm, nó cũng quái chiêu lắm. Những người mà ở gần tôi á, họ cũng sẽ thấy rằng là tôi thiệt ra tôi trên một phương diện tôi cảm ơn Chúa vì vợ tôi, vì con tôi. Tại vì sao vậy? Ở chung với tôi không đơn giản. Chúng ta bước vô nhà thờ, chúng ta đi ra đường, ai cũng đẹp hết đúng không? Ai cũng hòa nhã hết đúng không? Ai cũng dễ thương hết đúng không? Nhưng khi chúng ta đối diện mình với chính mình biết con người mình là. Và tôi lạ lắm, tôi không biết tại sao Chúa yêu tôi. Tôi không biết là sao Chúa cứu tôi. Giữa một cái dân tộc Việt Nam hơn 100 triệu người thờ lại thần tượng, vì sao Chúa cho tôi biết Chúa để Chúa cứu tôi? Tôi không biết được. Và tôi chỉ có thể nói rằng đó là bởi vì Chúa yêu tôi mà. Và sự giáng sinh của Chúa nó lớn hơn tất cả mọi điều khác. Ngày hôm nay mình thắp lên cái nến thứ tư là tượng trưng cho tình yêu. Và đó không phải là cái tình yêu của những con người ngang hàng với nhau. Đó không phải là tình yêu để dành cho những người thuộc về mình, giống như là mẹ yêu thương con, cha yêu thương con, hay là chồng yêu thương vợ. Nó là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những con người hư mất. Nó là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những con người giống như tôi, những con người đáng bị chết. Và ngày hôm nay nếu tôi có thể đứng ở nơi đây để nói về tình yêu của Chúa, đây là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Và tôi luôn luôn biết ơn Chúa về điều này. Giáng sinh cho chúng ta, Chúa đến cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Và điều quan trọng mà Giáng sinh cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Và một điều quan trọng hơn nữa, đó là sự Giáng sinh của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta, và bởi yêu chúng ta mà Ngài đã chết thế để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vừa rồi ông tổng thống sắp mãn nhiệm của chúng ta mới ân xá cho đứa con của mình. Quý vị đồng ý không? Thôi đừng nói đồng ý hay không, thôi cãi lộn đi. Trong nhà thờ không nói chuyện nhất trị, về cãi lộn. Nhưng mà ân xá kiểu đó, đó ai làm cũng được. Tôi nghĩ nếu mà lúc đó ông tổng thống của mình, ông tuyên bố rằng có lẽ con tôi sẽ chịu
khi mà tuyên án sẽ bị 25 năm tù. À, có thể 25 năm hoặc hơn. Thôi thì bây giờ sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống, tôi sẽ vô tù, tôi ở 25 năm thế cho con tôi, để cho con tôi đi về. Thì đó mới là nghĩa khí. Còn mình đứng ở trên cái cương vị để mà mình ban một cái ưu đãi cho con mình, con mình đang là một tội phạm, thì đó không phải là chính nghĩa. Chúa Giê-xu của chúng ta hoàn toàn. Bởi vì Chúa không đứng ở đó để mà nói rằng ta tha tội cho con. Chúa làm gì? Chúa đến thế gian để chịu chết vì tội chúng ta, chết trên thập tự giá. Để làm gì? Để qua sự chết của Chúa chúng ta được thành. Và đấy chính là tin lành, đấy chính là phúc âm của Chúa Giê-xu. Đó là Chúa đến để cho chúng ta biết Ngài, và Chúa đến để ban cho chúng ta sự cứu rỗi thông qua cái sự chết của Chúa. Đây chính là phúc âm, đây chính là tin mừng. Ôi quý vị ơi, nếu Chúa không chết cho chúng ta làm gì để có thể giải cứu cuộc đời mình? Có thể chúng ta không biết rằng mình sẽ làm cái gì. Ôi quý vị, mấy bạn trẻ thì không để ý, nhưng mà mấy người lớn tuổi thì để biết rằng ở Việt Nam mình hiện giờ có một ông mà ông, người ta gọi ông là sư thôi, chứ thiệt ra ông cũng không phải là sư. Và bây giờ ông đang một cái cuộc hành trình, ông đi từ Việt Nam qua Ấn Độ, ông đi bộ và ông đi chân không nha. Ông đi từ Việt Nam qua Ấn Độ. Kỳ trước đó thì tôi coi trên TikTok thì tôi thấy ông đi, ông bưng cái nồi cơm điện, nhưng mà kỳ này ông mất cái nồi cơm điện rồi, ông bưng cái gì đó, nhưng mà ông sẽ đi bộ. Và ông đi bộ để làm gì? Ông đi qua tới Ấn Độ để làm gì? Tìm kiếm một cái chân lý. Quý vị nghĩ rằng khi ông đến Ấn Độ, ông có thể tìm được chân lý ở đâu? Làm gì có chân lý dựa vào những con người hư mất ở đây? Ở đâu có chân lý? Tôi nói thật với quý vị đó, người ta trên online ở Việt Nam, người ta vì cái ông nói người ta chửi lộn suốt ngày. Ông đi tôi không biết nó có đắc đạo không, nhưng mà những người đi theo ông với những người chống ông chửi nhau suốt ngày. Cá nhân tôi nói thật với quý vị, tôi nhìn ông mà tôi rất thương. Là bởi vì một con người đã dành cả cuộc đời của mình làm một việc rất là đặc biệt, nhưng mà rồi cuối cùng ông đi tới đó mà ông không thấy được điều gì, không tìm kiếm được điều gì thì sao? Quý vị có biết rằng có một ông ở tại Colorado, Mỹ, vừa rồi cùng với khoảng chừng 20 người đã đi một chuyến hành trình tới Nam Cực để làm gì? Bởi vì ông cùng với những người bạn của ông tin rằng trái đất không phải hình cầu, mà trái đất là hình phẳng. Ở thế kỷ thứ 21 vẫn có người tin rằng trái đất là hình phẳng, không phải là hình cầu. Và ông dứt khoát, ông không chấp nhận rằng trái đất hình cầu. Mới đây thôi nè, ông mới tới Nam Cực cách đây chừng mấy ngày thôi. Và ông cùng với một cái nhóm bạn của ông, trong đó có những khoa học gia của cả hai nhóm, một người tin rằng trái đất hình cầu, một người tin rằng trái đất hình phẳng. Họ đến Nam Cực để họ xác quyết với nhau rằng trái đất hình gì. Và đến khi ông đi tới nơi rồi thì ông mới thừa nhận rằng là thôi thì con người ai cũng có sai lầm, và tôi sai. Tôi mấy cuộc đời mình nó khổ vậy, tại sao mà cuộc đời mình sống được bao nhiêu lâu, rồi bỏ biết bao nhiêu tiền bạc ra, biết bao nhiêu người ngày hôm nay đói không có ăn, mình bỏ tiền mình đi coi trái đất hình cầu hay hình phẳng, mà đã bao nhiêu lâu nay người ta đã nói nó cầu rồi, người ta đã chụp hình, người ta thấy đủ thứ rồi, không tin là không tin, đi tìm, cuối cùng tới nơi được cái gì? Cuối cùng tới nơi rồi cũng chỉ thừa nhận rằng là hành trình của mình là vô ích. Tôi nhìn tất cả những cái người nỗ lực trong cuộc đời này, tôi nhìn thấy có những cái hình ảnh mà người ta bò bằng đầu gối, người ta đi mấy trăm bậc thang đi lên tới nơi để người ta tìm chân lý. Nhưng mà quý vị ơi, người ta đi bằng đầu gối như vậy, mấy trăm cái bậc thang như vậy, người ta lên tới nơi, người ta thấy cái gì ở trên đó? Tôi nói thiệt cho, người ta chỉ thấy mệt thôi chứ không thấy cái gì ở trên đó, chứ đau hai cái đầu gối. Tại vì nếu mà thấy cái gì trên đó rồi thì cuộc đời này nó đơn giản rồi. Và tôi rất là tội những người đó. Tôi nói thiệt á, chứ không phải là tôi chế nhạo hay gì đâu, không đâu. Tôi rất là tội những người đó. Bởi vì nếu Chúa không cứu tôi cũng trong một cái hành trình mày mò đi tìm chân lý giống như vậy. Nhưng rồi Chúa đến để Chúa nói với chúng ta là có một tin lành. Tại sao con phải dành cả cái cuộc đời của con, dành bao nhiêu cái tâm sức để đi tìm một điều mà mình sẽ không bao giờ có thể gặp? Và Chúa nói rằng, hãy ai tin Ngài thì sao? Thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và có thể nhiều người nói rằng là, tôi sống trong cuộc đời này, tôi còn lo không sống, tôi nghĩ chi đến chuyện đời này. Ô, quý vị ơi, sự sống mà Chúa ban cho chúng ta, không chỉ giúp cho chúng ta bước vào, đối diện với sự chết để bước vào trong sự sống đời đời, mà nó còn ở với chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Hồi chiều hôm qua, tôi nhóm một kinh thánh với hội thánh ở Stockton, và tôi học với họ câu kinh thánh này, ngồi để thảo luận với nhau. Một cái cô ở trong nhóm cô nói rằng là suốt một năm qua đó, gia đình của cô đối diện với nhiều nan đề lắm. Chỉ có một cái điều tốt ở trong gia đình của cô là hai vợ chồng cô yêu thương nhau. Nhưng mà gia đình có rất nhiều nan đề. Và cô nói là cái người nói rằng cô phải làm việc liên tục để cô không có suy nghĩ chuyện gì khác.
Nhưng cô nói rằng trong một năm gần đây khi cô đến gần gũi với Chúa hơn, thì cô nói rằng cô kinh nghiệm sự bình an trong đời sống của mình. Và cô nói rằng hiện giờ nan đề trong gia đình tôi chưa được giải quyết. Chưa được giải quyết. Nan đề vẫn ở đó. Nhưng có một điều khác. Chúa có sự bình an cai trị tâm lòng. Ôi quý vị ơi, nhiều khi chúng ta mong ước rằng chúng ta sẽ thoát ra khỏi những cái nan đề trong đời sống.
Chúng ta bệnh chúng ta mong được lành. Nhưng nếu mà chúng ta bệnh chúng ta lành rồi, thì quý vị nghĩ rằng mình có bệnh khác không?
Chúng ta gặp một nan đề, chúng ta muốn bước ra khỏi cái nan đề đó. Quý vị nghĩ rằng khi mình bước ra khỏi nan đề đó rồi, mình có một cái nan đề khác ập đến với mình không?
Cái điều quan trọng hơn hết không phải là mình bước ra khỏi bệnh tật hay nan đề, mà cái điều quan trọng hơn hết đó là Chúa của niềm hy vọng, của bình an, của niềm vui, của tình yêu ở trong cuộc đời của mình. Và khi đó cho dù mình đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi đối diện với sự chết, thì sự trông cậy, bình an, niềm vui, tình yêu thương của Chúa vẫn cứ ở với mình. Và đó là phúc âm. Đó chính là phúc âm, đó chính là ý nghĩa của mùa Giáng sinh.
Thành ra trong thời gian này, chúng ta sẽ nghe với nhau một bài hát một lần nữa để chúng ta trở lại với lời của Chúa. Để rồi, quý vị ơi, tôi ao ước rằng sẽ không ai trong chúng ta đánh mất cái ý nghĩa của cái ngày lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh không phải là niềm vui, không phải là sự bình an, không phải là tình yêu thương, không phải là sự trong đời. Ý nghĩa của Giáng sinh là Chúa Giê-xu. Bởi vì có Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ có những điều này.
Để kết thúc thì tôi gửi cho quý vị một câu kinh thánh mà Chúa Giê-xu nói ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Quý vị biết khi tôi đọc câu kinh thánh này á, thì tôi suy nghĩ đến điều gì? Trước đây á, thì từ nhỏ lớn, tôi ở trong nhà thờ từ nhỏ lớn thì tôi biết câu kinh thánh này lâu rồi. Nhưng mà từ năm 2020 á, tự nhiên tôi mỗi lần tôi đọc câu thánh này tôi nghĩ đến cái chuyện khác. Đó là đến tháng 1 năm 2021 á, thì tôi bị Covid. Và trong nhà tôi á, thì cái phòng của tôi và vợ tôi nó giống như cái phòng số 5 này, nó nằm ở trong đó. Nó có một cái đường đây. Đây là phòng, hai cái phòng của mẹ tôi với lại con gái tôi. Thì khi tôi bị Covid á, thì con tôi Minh Thi nó chưa bị. Và hai vợ chồng tôi bị cách ly ở trong đó 14 ngày trong đó. 14 ngày khốn khổ là tại vì không sợ Covid mà sợ ở chung với vợ 24 mà 14 ngày à, nhìn mặt. Và mỗi ngày á thì con nhỏ con tôi nó nấu bữa ăn. Nó sợ bị bệnh là nó phải chăm sóc bà nội nó, là nó nấu bữa ăn cho nó để trước cửa. Cái nó tới nó gõ cửa, cộc cộc cộc, cái nó ra nó đứng ngay đây. Giống như ở tù vậy đó. Cái là tôi với vợ tôi mở cửa ra, thò nhớ con quá thò đầu ra. Nó thì nhớ ba mẹ quá nó dòm vô rồi làm gì? Hai người vẫy tay chào nhau vậy đó, rồi nó đi, rồi đến chiều nó lại đẻ cơm nó gõ, rồi tôi lại ra mở thì nó lại dòm hai vợ chồng rồi nó chào, rồi hội thánh ở đây á người ta cũng đem đồ tới trong cái mùa Covid đó. Nhà tôi quý vị tới nhà tôi bây giờ quý vị còn thấy trước nhà tôi còn cái ghế nó là để đem đồ ăn tới đẻ ngay đó đó. Và rồi sao nữa, mấy anh em trong thánh ta gõ, ta bấm chuông, khi mà người nhà tôi bước ra nó thì sao? Họ lui ra ngoài đường đó, họ đứng ngoài đường. Và nhà tôi mở cửa đó thì họ đứng ngoài nhìn, rồi chào nhau vậy thôi.
Quý vị biết không, từ ngày mà cô biết tới giờ tự nhiên tôi nhìn câu kinh thánh này tôi nhớ anh Rạnh đó. Tức là con tôi nó thương tôi không? Nó thương chứ. Nhưng mà thương chứ Covid thì nó giận lây. Nó đứng mà chào. Anh em thương nhau, nhưng mà đối diện với những cái đau đớn bệnh tật nó thì cũng chỉ đứng xa xa mà chào. Nhưng câu kinh thánh nói rằng, Chúa Giêsu nói rằng, Chúa đứng mà Chúa gõ. Và rồi Chúa gõ xong, Chúa không có chạy ra đằng xa, Chúa đứng để mà Chúa chào mình. Mà Chúa nói gì? Ta sẽ bước vô nhà mà chào. Bước vô nhà của ai? Của những con người mang lấy bệnh tật về phương diện tâm linh, những con người hư mất. Và Chúa bước vô, Chúa làm gì? Chúa bước vô, Chúa đeo mask, Chúa đi một vòng, Chúa đi ra. Không, Chúa nói rằng ta sẽ vào mà ăn bữa tối với người. Và quý vị biết rằng trong cái văn hóa của người Do Thái, ngồi ăn tối với một người đó là thiết lập một cái mối liên hệ với người đó. Và Chúa nói rằng ta muốn thiết lập một cái mối liên hệ với các con. Ta không muốn là một cái người khách đi dạo trong nhà các con. Ta không muốn là cái người chỉ cho các con đường các con phải đi. Đó kìa chân lý kìa, này kia phải đi. Không, ta sẽ bước vào để ở trong cuộc đời của các con. Đó là phúc âm. Và sáng hôm nay Chúa nói với mọi người trong chúng ta, nếu chúng ta đồng ý mở cửa cho Ngài bước vào, thì Ngài sẽ bước vào để thiết lập một mối liên hệ với chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta sự cứu rỗi, ban cho chúng ta niềm hy vọng, ban cho chúng ta sự bình an, ban cho chúng ta niềm vui, và ban cho chúng ta tình yêu thương, và trên hết mọi sự, ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Tại sao chúng ta mất cái sự hy vọng, niềm vui, bình an, tình yêu trong cuộc sống này? Bởi vì chúng ta đang thiếu vắng Chúa Giêsu. Và khi chúng ta tự làm chủ cuộc đời mình, chúng ta sống một cuộc đời kiêu ngạo và ích kỷ. Thành ra quý vị có muốn có thể chinh nghiệm được cả sự trông cậy, bình an, niềm vui và tình yêu ở trong đời cuộc đời mình không? Quý vị miệt mài đi tìm, quý vị đi hành hương, quý vị sống cho nó đạo đức, quý vị làm gì chăng nữa, dường như bốn điều này vẫn thiếu vắng trong cuộc đời chúng ta. Cho đến chừng cái nến thứ năm này được thắp sáng, Chúa bước vào cuộc đời chúng ta. Tin Chúa có nghĩa là nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con là một tội nhân, bây giờ xin Chúa bước vào cuộc đời con. Tin Chúa có nghĩa là nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con không muốn sống như vậy nữa. Con muốn cuộc đời con có niềm hy vọng, con muốn có sự bình an, niềm vui vượt trên tất cả mọi cái hoàn cảnh trong cuộc sống. Con muốn có sự cứu rỗi, con muốn làm con của Chúa. Mời thánh cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện với nhau. Thưa quý vị, Giáng sinh sẽ trôi qua, 2 ngày nữa chúng ta sẽ có Giáng sinh. Sau Giáng sinh là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu một năm mới, và rồi cuối năm sau chúng ta sẽ có Giáng sinh. Tôi không biết thế giới này sẽ như thế nào. Cái mồi lửa chiến tranh của Thế chiến thứ 3 có lẽ mọi người đều cảm nhận được điều đó. Chúng ta không biết điều gì xảy ra. Liệu chúng ta có còn Giáng sinh năm 2025 không? Chúng ta cũng không biết. Thế thì hãy để cho Chúa bước vào cuộc đời mình và làm chủ đời sống. Nếu quý vị, mọi người đến với Chúa, nếu quý vị đã tin Chúa rồi, cầu nguyện, cảm ơn Chúa đi. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho mình biết Chúa. Chúa cho con có thể làm con cái của Ngài. Nếu quý vị nào chưa tin Chúa, cho dù là tín hữu lâu năm ở đây mà chưa tin Chúa, hoặc những thân hữu đến đây, quý vị muốn tin Chúa, muốn Chúa bước vào trong tấm lòng mình, làm Chúa làm chủ cuộc đời mình, quý vị hãy bày tỏ ra bằng một hành động. Quý vị có thể bước lên phía trên này cùng với người tín hữu của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị cầu nguyện. Tin Chúa có nghĩa là nói với Chúa rằng, lạy Chúa, xin bước vào trong cuộc đời con. Thành ra mọi người đến với Chúa, nếu quý vị tin Chúa rồi thì cảm ơn Chúa. Nếu quý vị chưa tin Chúa thì đây là cơ hội để quý vị bằng lòng tin nhận Chúa, để kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa trong cuộc đời. Chúng ta đang ở trong mùa vọng. Advent có nghĩa là coming. Chúa đã đến. Ngài đã đứng ở tại nơi đây để mà kêu gọi mỗi chúng ta, để chúng ta có bằng lòng để Chúa bước vào trong đời sống.
Trong lúc tôi sẽ cầu nguyện, trong lúc tôi cầu nguyện, nếu quý vị nào tin Chúa thì có thể bước lên. Và Chúa yêu dấu của chúng con, con cảm ơn Chúa vì Chúa cứu chúng con, cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Chúng con không hiểu được vì sao Chúa lại đến thế gian này để trở thành một con người như chúng con. Chúng con là những con người hư mất, tội lỗi. Bây giờ này chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ở cùng. Chúa thăm viếng mỗi cuộc đời chúng con, để một lần nữa chúng con được nhắc nhớ về tình yêu mà Chúa dành cho chúng con. Bây giờ này mỗi lòng chúng con hạ mình xuống trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa vì tình yêu đó. Cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi Ngài ban cho chúng con qua sự chết của con Ngài. Bây giờ này xin Chúa cho chúng con thật sự kinh nghiệm một cái ý nghĩa phước hạnh của mùa Giáng sinh. Đó là chúng con không để Giáng sinh trôi qua một cách vô ích, nhưng Chúa thật sự bước vào trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển về cho Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.